cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chớ vui lục trần dũng ái, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ bàn.
Thắc mắc để mà các vị có thể hỏi. Và nếu mà cho dễ dàng thì chúng ta sẽ viết thành một cái chương mục, một số mục rõ trong một tờ giấy để được giải đáp trong một cái buổi giảng. Các vị có chuẩn bị chưa? Có nhớ không? Có ai có chuẩn bị cái gì không? Có chuẩn bị để cho mình nghĩa là có những cái nhu cầu, có những cái thắc mắc, có những cái tìm hiểu mà đôi khi nghĩa là khi mình đến mình nghe giảng mình thấy chỉ có được nghe mà mình không có được nghĩa là biết hay là nói lên cái mà mình không có hiểu hết, thì các vị có thể nghĩa là suy nghĩ cẩn thận rồi tốt nhất chúng ta viết vào một cái tờ giấy để trong một cái buổi giảng lần này hoặc lần sau thì các vị thuyết giảng có thể giúp cho các vị sẽ giải thích tối đa trong cái khả năng hiểu biết, chứ không có nghĩa là hoàn toàn có thể giải thích được tất cả. Bởi vì như chúng ta biết rằng thế giới này luôn luôn là một ẩn số, nó có nhiều cái mà không ai có thể trả lời hết được. Và nếu mà thắc mắc thì suốt đời còn thắc mắc, nhưng mà có những cái cũng cần phải hiểu rõ ràng thì chúng ta mới có một cái nhận thức về cái việc tu học và cái đạo mà chúng ta muốn tìm nó gọi là chân chánh được. Bởi vì chúng ta gọi là học đạo để chúng ta hiểu, và khi có học có hiểu chúng ta mới có tin, chứ chúng ta không thể tin một cách nữa là mù quáng, hay là chúng ta chỉ nữa là nghe người ta nói sao thì mình sẽ tin như vậy mà mình không biết rằng cái điều đó có đúng sự thật và có mang lại hạnh phúc cho mình hay không. Cho nên bắt buộc chúng ta phải có một cái gọi là mình gọi là động não. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ dành thêm một buổi nữa để nghĩa là thầy sẽ nói cho các vị nghe. Rồi lần sau các vị nói thầy nghe được không? Được không?
Không.
Thì lần sau thì các vị sẽ nói. Và có ai thấy mình có điều gì đó, tại vì đường thường á đôi khi ngồi đây thì thấy ít nói lắm, nhưng mà phía sau hậu trường thì nói dữ lắm. Phải không? Chúng ta sẽ có ba vấn đề mà hôm nay chúng ta sẽ muốn nói đến. Tháng này cũng như là trong những tháng này chúng ta có hai sự kiện lớn để chuẩn bị. Đó là sự kiện thứ nhất là trong không đầy một tháng nữa thì chúng ta sẽ phải làm một cái lễ khai mạc cho lễ chiêm bái Phật Ngọc tại thiền viện chúng ta. Thành ra tất cả các Phật tử phải động viên, hỗ trợ và làm cho cái buổi nghĩa là cung ninh hay là khai mạc một Phật nó nghĩa là đúng với cái tầm mức và cũng đồng thời nghĩa là quý trọng đối với tam bảo của người Phật tử chúng ta thể hiện được. Đó là cái mình gọi là sự kiện lớn thứ nhất. Sự kiện thứ hai tức là trong một tháng nữa thì chúng ta sẽ bước vào cái mùa Vu Lan, cái mùa gọi là một trong những mùa báo hiếu tứ ân và đánh dấu và cũng gọi là một trong những cái lễ tiết lớn đối với Phật giáo, đó là mùa Vu Lan. Và nhằm ngày 30 đó, 30 tháng 8 đó, thì chúng ta sẽ có cái lễ nữa là dâng y Vu Lan. 3 ngày sau thì chúng ta mới có ngày rằm Vu Lan, nhưng mà trước đó thì nhằm chủ nhật chúng ta sẽ có cái lễ dâng y Vu Lan để cho cái nghi thức truyền thống nghĩa là cúng dường Kathina, tức là Ikathina, và các Phật tử có thể nghĩa là làm tròn cái bổn phận của mình, hay gọi là thể hiện lại cái hình ảnh truyền thống nghĩa là dân cái màu y giải thoát đối với nghĩa là thập phương tăng. Đó là cái sự kiện thứ hai, và cũng là một cái sự kiện mặc dù chưa đến nhưng mà cũng trong tháng này vào năm sau, thì các vị cũng lưu ý rằng tại thiền viện chúng ta đã chấp nhận để đứng ra tổ chức đăng cai cái lễ an cư kiết hạ, tức là có khoảng từ 100 đến 150 vị tăng ni và Phật tử sẽ nghĩa là thường trú ở đây trong thời gian nghĩa là 10 ngày để an cư kiết hạ. Và việc an cư kiết hạ là một trong những cái nghi thức tu tập rất là quan trọng, mà có dịp thì thầy sẽ trình bày cho các vị nghe cái lễ an cư kiết hạ. Và năm sau thì cái lễ đó sẽ được tổ chức ở tại cái thiền viện của chúng ta. Và các vị biết là cái cơ ngơi như thế này, nhưng mà nghĩa là để cho tăng ni và Phật tử thường trú ở nghĩa là 100-150 người, nghĩa là sử dụng tất cả các cái thời điểm, các cái thời khóa để công phu tu tập và sử dụng điện nước, kể cả cái là nghi thức tu hành thì cũng là một vấn đề rất là quan trọng, rất là lớn, không phải là việc mà bình thường. Nhưng mà đây là một cái công tác Phật sự mà chúng ta sẽ đứng ra đón nhận, cũng giống như là cái tầm mức hay là cái tầm cỡ của thiền viện, thì chúng ta cũng phải làm một công việc nào đó cho cái Phật giáo nói chung. Thì đó là chúng ta có ba cái sự kiện mà sẽ xảy ra trong cái tháng này và tháng sau. Thì dù năm sau, nhưng mà bây giờ là cái phần chuẩn bị tinh thần. Các vị biết rằng giống như là cái ý mà thầy vừa trình bày rằng làm thế nào mà chúng ta đi vào cuộc đời này, nói theo cái ngày xưa người ta thắc mắc, ta hỏi rằng con người từ đâu đến, đến để làm gì, và sau khi chết đi về đâu. Một câu hỏi này nó mang tính căn bản mà gần như là bao nhiêu sách vở, bao nhiêu nữa là bài thuyết giảng, thật ra cũng không có nói hết được. Bởi vì nghĩa là cái mình gọi là cái bằng từ vô thủy cho đến đi con đường vô chung đó. Mà nói theo đạo Phật là một con đường của duyên sinh, một con đường luân hồi dài vô tận. Và do duyên sinh trùng trùng điệp điệp cho nên nó là không có thể nó là gỡ ra, giống mình gọi là như là một cái ổ tò giò vậy, không biết cửa nào là cửa chính. Cho nên cái nguyên nhân mà đưa đẩy con người tại sao có mặt tồn tại, có mặt ở đời này, và nghĩa là con người có mặt ở đây để làm gì, rồi đi về đâu, thì hiện tại trong nhân sinh thì người ta chỉ giải quyết được một vấn đề, là vấn đề gì, là con người có mặt để làm gì. Vấn đề chúng ta muốn nói ở đây là như vậy. Chứ còn vấn đề đó là con người từ đâu đấy, thật ra thì nói mình nói nó là cái phần tinh cha quyết mẹ, dù khi cách đây mấy chục năm về trước mình ở đâu dưới đầu gối ở đâu không biết nữa. Nó coi như là phải nói rằng rồi thế nào mình sinh ra cái chỗ mà cái phần đất nước ở nguyên cái Việt Nam 40-50 tỉnh, rồi đôi khi có nhiều sinh bên tàu thì các vị biết là biết bao nhiêu người, rồi có nhiều người sinh ở tại xứ này, và cái dòng máu chúng ta là dòng máu châu Á hoặc châu Âu hoặc là cái phần châu Mỹ, nó lẫn lộn trong đó và không biết rằng thế nào mà nó phối hợp như vậy. Cho nên từ cái chỗ nghĩa là cái phần khởi thủy đó, mình gọi là vô thủy đó, do vô thủy cho nên nghĩa là cái quá trình của nó nghĩa là lang thang nhiều kiếp, vô lượng kiếp trong luân hồi này, đặt thành vấn đề vô chung, con đường có kết thúc, thì con người đi về đâu, có phải không? Con người đi về đâu sau khi người ta chết? Chứ không phải là người ta nói là mất rồi cái người ta không tìm thấy nữa rồi người ta không còn nữa sao? Gần đây các vị biết là người ta đồn đại là Michael Jackson chết đó là cái như thành ma, đó là hiện đủ thứ đó, quay phim cũng thấy rồi, cái là chụp hình trên xe cũng thấy này kia. Cho nên chúng ta biết rằng là có một cái gì đó phía sau khi con người đã mất đi. Nhưng mà cái mà chúng ta muốn cái đạo Phật và mình gọi là đạo Phật hiện hữu hay là đạo Phật đó là chính xác để các vị có thể tu tập được, là muốn nói đến cái gì mà hiện hữu có mặt bây giờ ở đây. Thì như vậy cái giá trị mà chúng ta muốn nói rằng là con người từ đến chúng ta không nói, chúng ta sẽ đặt câu hỏi là con người đến đây làm gì, chẳng lẽ ăn phá đã rồi cái ra đi không ai biết hết trơn. Chẳng lẽ mình ra đời để tàn phá cuộc đời, để nó là làm khổ cha khổ mẹ khổ anh em, rồi nữa là thậm chí nữa là khi mình ra đi như vậy người ta nữa là cái phần buồn bã quán than này kia rồi. Cho nên mình mới đặt vấn đề chính là cái đạo Phật và cái triết học đạo Phật là làm thế nào để người ta nhận thức được trong những cái nữa là phút giây hiện tại và sống trong hiện tại, làm cái gì trong giá trị trong hiện tại. Và chính cái mà giá trị trong hiện tại sẽ là một trong những cái hành trang, hay là sẽ là một trong những cái minh định, hay là một trong những cái chiều ước cho mình biết rằng trong tương lai mình đi về đâu, tức là đi lên hoặc đi xuống. Nói theo cái ngôn ngữ Phật gọi là cái gì mà thiện thì siêu, ác thì đọa, cái gì nặng thì chìm, cái gì nhẹ thì nổi lên. Theo tinh thần của luật nhân quả hay gọi là công lý vũ trụ. Như vậy là nếu mà trong hiện tại chúng ta biết được rằng những gì chúng ta làm nó mang tính thiện thì nó sẽ siêu, và nếu mà chúng ta làm cái gì mang tính nghĩa là ác thì bắt buộc phải bị đọa. Và trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ ràng rằng là ngay cả bây giờ đó là có một người thân nhân mình mà bị mất đi mà mình muốn nghĩa là cái bằng thỉnh nghĩa là toàn thể hết cả tăng ni cả nước đi đến mà tụng kinh, thì hỏi là người đó có siêu hay không, thì Đức Phật thí dụ một cái câu chuyện rất cụ thể. Đức Phật nói là thí dụ như có một cái hồ nước mà bây giờ nghĩa là nếu mà bây giờ mình đem nghĩa là mình đổ nghĩa là đổ gì là đổ dầu lên trên hồ nước đó, xong rồi nghĩa là cái phần nghĩa là mình tụng kinh nghĩa là mình đi vòng vòng mình tụng kinh đầy hết cả hàng trăm ngàn người tụng kinh vậy, tụng cho tới nghĩa là cả đêm tới sáng nữa thì dầu cũng không thể chìm. Ý muốn nói là cái phần cái gì, những cái gì mà chúng ta làm sẽ là thành quả của nó, là kết quả của nó giữa cái siêu và cái đọa. Cũng giống như nước vậy đó, nếu mà trong một cái mà nếu mà trong một cái dầu vậy mà chúng ta nghĩa là đổ nước vào thì bắt đầu là nước sẽ chìm xuống. Nếu bây giờ chúng ta hay chúng ta bỏ một tảng đá vào trong một hồ nước, hồ tảng đá sẽ chìm xuống. Bây giờ chúng ta có đi giáp dòng và tụng từ tối tới sáng để cho nghĩa là đá nổi lên ở mặt nước đó, thì điều đó không có thể thực hiện được. Như vậy chúng ta thấy rằng những gì của Đức Phật dạy rất là rõ ràng, rõ ràng đến một mức độ rằng nghĩa là không còn cái gì có thể rõ ràng hơn, cho nên mới được gọi là đạo Phật. Vì thật ra chữ đạo Phật đó không phải là đạo của Đức Phật, mà đạo Phật là gì? Là đạo của trí tuệ, nghĩa là có trí tuệ, có hiểu biết. Và người nào có trí tuệ, có hiểu biết, có tỉnh thức thì trở thành bậc giác ngộ. Nó đơn giản vậy thôi, chứ không phải là nó phía sau lưng nó có một cái gì đó mình gọi là quyền bí. Nó không phải vậy, mà nó rất là Đức Phật nói rằng những gì ta nói, hay là giống như một lương y hay một người thầy dẫn đường, là một cái người mà đưa hết bàn tay ra, năm ngón tay vậy, không có dấu gì hết, không có nắm chặt lại nữa, mà toàn bộ đưa hết ra, năm cái bàn tay đưa ra thấy năm ngón, không có che giấu. Đó là cái ý mà chúng ta sẽ học về đạo Phật. Và cái buổi hôm nay chúng ta cũng sẽ trình bày về chuyện đó, bởi vì tất cả cái ý niệm chúng ta sẽ nói về một cái đề tài. Có một cái bài viết rất hay, thầy sẽ chọn cái bài viết đó để làm cái đề tài cho các vị nữa là có thể dễ suy nghĩ. Đó là cái phần chuyến xe cuộc đời, bài viết bằng tiếng Pháp mình dịch ra. Chúng ta chỉ nói những đoạn chính của nó, là người ta diễn tả rằng nghĩa là trong cuộc đời này á, nó giống như một chuyến xe, một chuyến xe lửa. Các vị biết không, chúng ta đi vào đời, cái khởi thì chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta biết cái hiện tại. Chúng ta đi vào đời giống như là tất cả mọi người đều ở trên một chuyến xe lửa. Cách đây khoảng chừng 40 năm hoặc 50 năm, có một cái vị đó là hòa thượng thi sĩ của khất sĩ đó, làm một cái bài thơ về chuyến xe lửa rất là hay, đó là tượng giác huệ. Hòa thượng nói rằng đó là đời là đường sắt dài vô tận, ta một thế nhân một chuyến tàu, hết đến ga này ga khác đến, thì tàu đâu trụ ở ga nào. Nhưng mà mỗi lần như vậy đó thì nghĩa là bắt đầu khi mà tàu bắt đầu nó chạy đó, thì hòa thượng nói rằng tàu nhả khói mờ, tàu chuyển bánh, ga buồn ủ rũ đứng trong sương, nhưng nào ngăn được cái tiếp kiếp con tàu kiếp bốn phương. Nghĩa là kiếp con tàu nó cứ di chuyển, nó chạy hoài, giống như mình gọi là cái bằng đó là dù rằng là mỗi lần đó là Việt Nam mình mà mỗi lần nghe tàu nó kéo hụ rất là buồn. Nghe tàu về hoặc tàu nó đi nó kéo nó buồn, những người mà tiễn đưa ở sân ga đó là người đó người đưa về nghe tiếng còi tàu cũng rất là buồn. Ở đây là như mình không có nghe tiếng còi tàu không, ở đây có tàu lửa nhiều lắm, mình không có cái còi không có. Chứ nếu mà ở Việt Nam mình ở gần con đường xe lửa, các vị biết là nghe khuya tàu khuya nó về nó kéo nữa là cái phần, hoặc là lúc nó ra đi đó, nó nghĩa là cái phần ga buồn ủ rũ đứng trong sương, chiếc tàu mà nó vượt qua cái ga nữa là nó bỏ lại sau lưng những cái gì đó, nữa là cái phần giống như một người đưa một người nghĩa là tiễn chẳng hạn vậy, thì rất là buồn. Và Việt Nam mình cũng có một cái bản nhạc cũng rất là hay là gì, chuyến tàu hoàng hôn. Ở đây có ai ca được bản không? Nếu mà các vị muốn ca bản đó thì các vị phải thuộc bản 10 năm tình cũ, thì các vị sẽ ca bản chuyến tàu hoàng hôn sẽ hay hơn không? Thầy nói vậy để các vị thấy rằng nữa là ở đây người ta nói rằng cuộc đời giống như một chuyến đi chuyến xe lửa vậy, có người đi lên, có người đi xuống, có những tai nạn, có những chuyện vui trên chuyến xe lửa. Thật ra tất cả mọi người trong chúng ta hiện tại là đều có mặt cuộc đời này là đều giống như cùng đi trên một chuyến xe lửa. Cái đầu tiên thì các vị thấy rằng nữa là khi mình ra đời đó, mình cứ tưởng rằng đó là cái phần đó là mình gặp những con người mình nghĩ rằng có lẽ là suốt đời là sẽ ở cạnh mình. Để như vậy, để chia sẻ hạnh phúc và thương yêu với mình. Nhưng mà điều các vị biết rằng đó là đến một cái ga nào đó, nghĩa là họ xuống ga, họ xuống ga, họ bỏ lại mình bơ vơ, hụt hẫn, thiếu tình thương, thiếu sự âu yếm và thiếu sự chăm sóc. Đó là cha và mẹ của mình. Khi nhỏ mình không có nghĩ vậy, mình cứ tưởng đó là cha mẹ suốt đời với mình vậy. Nhưng mà các vị biết là tự nhiên vậy đó, đến một cái ga đó cái bất ngờ họ xuống ga, họ bỏ mình lại, nghĩa là hụt hẫn. Chuyện đó xảy ra không phải cho một mình mà cho tất cả mọi người trong chuyến xe của cuộc đời này. Các vị cứ dồn thấy đây, điển hình là chú Huệ Trí nè, trên chiến tàu vậy, nghĩa là cái bọn anh Thiện Ân Kim Quang đang chạy nữa chừng cũng xuống ga đi đâu mất tiêu, mới đã 8 năm rồi. Cho nên là trên chiến xe lửa cuộc đời này đó, là có những người rất là thân yêu, mình nghĩ rằng họ không thể nào bỏ mình đi được hết trơn. Nhưng mà rồi nghĩa là đến một ga nào rồi họ bỏ xuống, họ làm cho mình nghĩa là hụt hẫn, bởi vì mất đi sự thương yêu, sự chăm sóc, kể cả sự bảo vệ. Nhưng mà bù lại khi mà những chiếc xe nó ngừng lại rồi đó, thì có những người hành khách khác lên, những người xa lạ, những người gần như mình tưởng rằng không có quan hệ bà con với mình trơn, nhưng mà những người đó lại ảnh hưởng với cuộc đời của mình rất là lớn, rất là lớn. Có thể đó là gì? Đó là anh em của mình, có thể đó là bạn bè của mình, có thể đó là thầy của mình, hay nói cho gần gũi hơn, có thể họ trở thành vợ hay là chồng của mình. Không có quen biết gì trơn trên chuyến xe lửa này. Và khi mà cha mẹ mình đã xuống ga đi rồi đó, thì mình nghĩ là mình không còn chỗ nào nương tựa nữa, thì bù lại có những người rất là xa lạ họ lên trên chuyến xe lửa này, và họ trở thành một trong những cái gì đó gắn bó với cuộc đời của mình, gần như mình tưởng là không thể nào thiếu được hết rồi. Đó là chuyến xe cuộc đời. Và nó chưa hết, là vì trong một chuyến xe đó, các vị có nhiều khi đó là nghĩa là kể cả mình thấy rằng đó là một vài người nghĩa là mình nghĩa là vài người mình yêu thương á, họ lại không cùng ngồi chung toa với mình mà họ ngồi toa khác, ngồi toa khác. Những người mình rất là yêu thương nhưng mà họ không có ngồi chung toa với mình. Cho nên đôi khi á, mình thấy rằng là kể những người rất thân yêu là cha là mẹ là vợ chồng, đôi khi kẻ ở đầu nó người ở góc biển, có kẻ nghĩa là cái bằng ngồi ở bên nghĩa là Việt Nam mà cái bằng cứ ngóng qua bên Úc này, cứ mỗi năm cứ đợi chờ. Ngược lại người bên Úc này cũng ngóng về Việt Nam cứ đợi chờ vậy. Tức là cùng đến một chuyến xe nhưng mà người ta cùng không cùng ngồi cùng toa. Hay là thậm chí nữa là cái phần đó là cái chỗ mình thấy một người rất thân yêu của mình đó, mình muốn nghĩa là ngồi lại gần người đó, thì chỗ đó có người rồi, thành ra mình đứng ngẩn. Cho nên thậm chí trong đời này nhiều khi mình thương yêu một ai đó mà mình nghĩa là tính rằng sẽ cùng người đó suốt đời ở gần họ, nhưng mà cuối cùng dồn lại có người khác đó rồi, thành ra mình trở thành người gì, lỡ cuộc. Đó là chiến xe cuộc đời. Cho nên đặc biệt là trong một chiến xe cuộc đời, mình gọi là chiến xe lửa này, nó có những cái chuyện đó là rắc rối, người gọi là cái phần nghịch lý xảy ra, và đó mới trở thành một chiến xe. Và các vị cứ tưởng tượng là cái gì mà các vị đi một chiến xe lửa là có vô số chuyện trên nó, chứ không phải là một chuyện. Mặc dù nó chạy qua một dòng đời vậy, nó chở không biết bao nhiêu người trong đó. Điều đặc biệt nhất là chúng ta biết rằng là sẽ đến một lúc nào đó, chính chúng ta nghĩa là đến một lúc nào chúng ta bước xuống một cái ga vĩnh viễn ra đi, gọi là cái điều màu nhiệm nhất ở trong cái hai cuộc đời này, lớn lao nhất là cái bằng mình trong cái hành trình này, mình sẽ không biết lúc nào mình sẽ ra đi vĩnh viễn. Đây là cái điều màu nhiệm nhất. Và đặc biệt là cái bằng kể cả những người rất là thân yêu của mình đó, họ cũng không biết là lúc nào họ sẽ ra đi, tức là họ sẽ bước xuống ga. Cho nên câu hỏi mà gọi là con người từ đó đến, mình thấy rằng đó là không có giải thích. Vấn đề quan trọng là lúc mà mình đến trên xe lửa và cùng ngồi trên xe lửa này, mình làm những gì. Cho nên người ta nói rằng đó là cái bài viết này nói rằng đó là khi mà mình nghĩa là gặp gỡ ai hay là mình bất cứ mình ngồi gần ai, thì mình cũng phải nên tìm và hiểu biết và tìm ra tất cả những gì tốt nhất về họ, để mình có thể nghĩa là sống và vui vẻ trong chuyến xe cuộc đời này. Bởi vì mình biết rằng là trong cái hành trình dài vô tận này, nhưng mà không biết ai sẽ nghĩa là bước xuống xe trước, ai bước xuống xe sau, trong chuyến đi mà gọi là cái bằng vĩnh viễn này không ai biết được. Vấn đề quan trọng là cái bằng mọi người phải thực hiện một cái hành cuộc hành trình tốt nhất, và nói một cách khác là cố gắng để lại một cái kỷ niệm đẹp nhất vào lúc mà mình bước xuống tàu. Cái điều này thì nói thì nó dễ làm, nhưng mà khi thực hành thì người ta phải đòi hỏi rằng có một cái gì, có một cái nghệ thuật sống, có một cái phương châm sống, và có một cái quyết tâm có thể nghĩa là làm thay đổi được những cái tình cảm cho những người cùng một chuyến tàu của mình. Đây là một cái việc nghĩa là theo trong đạo Phật gọi là của người ta tu là sửa là như vậy. Bởi vì các vị biết là người không phải người Việt, không phải người Tàu, không phải người Úc hay không phải người Mỹ, người nào tốt và người nào xấu không có, không phải do địa phương, không phải do đất nước mà tạo ra, mà do cái quá trình, cái hành vi, cái nhân cách, cái cư xử của con người mà biến người đó thành người tốt và người xấu. Chứ tự nhiên thì không có ai gọi là cái bằng họ tốt được, do cái nền giáo dục, cái nền văn minh hay gọi là cái cách sống văn hóa hành xử mà chúng ta trở thành người tốt, chúng ta trở thành người không tốt. Nếu các vị đọc trong cái internet thì các vị biết rằng người Việt Nam mình có nhiều người ở nước ngoài rất là nổi tiếng, kể cả nữa là cái bằng đó là nhỏ con như vậy mình thấy nghĩa là có vẻ là ốm yếu vậy, nhưng mà có những người nghĩa là những người phụ nữ nổi tiếng đi qua tới bên Mỹ, họ đã vào trong những cái nghĩa là cơ quan đầu não nghĩa là NASA, vẽ những cái đường bay và vẽ cái bằng, kể cả nghĩa là thiết kế những cái vũ khí nghĩa là nguy hiểm có thể nghĩa là tàn phá tận lý đó. Cho nên cái người Việt Nam mình không phải là cái bằng nhỏ con như vậy là vợ. Nhưng mà nếu mà chúng ta trên cái chuyến xe lửa, trong cái hành trình cuộc đời này, chúng ta không biết sử dụng những cái gì tốt đẹp của cuộc sống để chúng ta nghĩa là ghi lại những kỷ niệm ảnh hưởng những người xung quanh, thì khi chúng ta bước xuống tàu chúng ta sẽ để lại những cái gì? Những cái vết nhơ và những cái niềm đau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có những người mà bước xuống tàu hay là cái bằng bước xuống cái ga đầu đó mà để lại một sự đau đớn, một cái sự đau đớn, một sự nhức nhối. Cũng trong cái sự đau đớn nhức nhối đó, nó có hai trạng thái. Có một cái sự đau đớn nhức nhối của một cái niềm nữa là tiếc thương, lưu luyến, mong chờ, và đó là hàng triệu người phải rơi lệ, chẳng hạn như nghĩa là cái bằng danh ca của Michael Jackson. Nhưng mà ngược lại cũng có những người bước xuống nữa là cái bằng làm cho kẻ khác phải nghĩa là cái bằng đau đớn, thậm chí tim phải rút máu, phải khổ sở, bởi vì nghĩa là có thể là cái bằng cái nhân cách hoặc cái tội lỗi của người đó đã làm ảnh hưởng cho cả dân tộc, ảnh hưởng cho cả dòng máu. Đó. Cho nên trong ngũ đau nó có hai cái cách đau vậy. Và trên chuyến xe cuộc đời này, cái người học Phật có nghĩa là người phải là làm thế nào để thực hiện điều chỉnh lại cái nghĩa là chúng ta đang sống để làm gì? Chúng ta đang sống để làm gì? Chỗ này đó, các vị nếu mà các vị đọc là gần đây nó có một cái người rất là nổi tiếng ở Anh, người Việt Nam mình tên là Nguyễn Chinh, các vị có nghe không? Người này đã tốt nghiệp, tức là vào khoảng năm 97 không là đã tốt nghiệp ở bên London đó. Mà các vị biết tốt nghiệp, tức tốt nghiệp ngành y khoa mà phẫu thuật chỉnh hình, và trở thành nghĩa là một cái thành viên cao cấp của cái là bệnh viện đó là Royal Hospital ở London, coi như là được những cái phần thưởng xứng đáng nổi tiếng. Người Việt Nam rất là giỏi, và thậm chí viết ra quyển sách và dạy cho những cái nghĩa là sinh viên trong khoa phẫu thuật chỉnh hình. Nhưng mà rồi từ năm 2004 tới 2007 tới 2009, cũng chính cái bàn tay nữa là các bạn có thể phẫu thuật chỉnh hình đó, và các vị biết là chỉ cần nữa là vì danh vì lợi vì đi sai một chút thôi, người ta viết rằng nghĩa là bàn tay của bác sĩ mà trở thành một bàn tay của ác quỷ, nghĩa là thay vì nghĩa là phẫu thuật chỉnh hình đó trị cho ba người nhưng mà gây nguy hiểm, nghĩa là làm cho người ta sắp chết, và cuối cùng nữa là người thứ tư là mổ cho một cái nữa là cái bà nghĩa là chỉ chỉnh sơ cái thần kinh xương sống phía sau thôi, mà làm nữa là lủng cho một cái nghĩa là huyết quản để nghĩa là xuất huyết từ tim, cho nên cuối cùng bà đã bị chết đi. Nhưng mà việc mà nghĩa là một cái bác sĩ người là nổi tiếng 20 năm trong nghề mà mổ một cái gọi là một cái khoa phẫu rất là đơn giản vậy mà tạo thành một cái nguy cơ gì? Tại sao vậy? Tại vì nữa là cái lòng tham nó làm mờ mắt đi. Trong cái thời gian trong vòng 4-5 năm thôi mà cái vị bác sĩ mà cái người Việt mình đó, cái vị ở London đó nội mà trong nữa là cái bằng bạch phiến không, là coi như là cái bằng thu nhập trong hàng đó là gần 5 triệu đô la. Cho nên cuối cùng là bây giờ ra tòa người ta tước mất hết luôn cả nữa là danh tiếng, tất cả những gì nữa là quý giá của một bác sĩ, một cái người nữa là cái bằng mang tính cứu đời, bây giờ nữa là trong một cái loại nữa là cái bằng hại người và hại đời. Cho nên để rồi một cái kết quả là cái gì hoàn toàn hủy hoại hết cũng trong cái bàn tay này. Bây giờ người ta nói rằng là kêu án 5 năm tù ở thôi, bởi vì nó là một cái người nước ngoài. Cho nên người Anh thì không biết sao. Tuy nhiên là điều đó cho mình thấy rằng là chính vì cái hành vi hay chính vì cái ý niệm hay là chính vì cái tham luyến của con người mà làm cho trong chuyến xe cuộc đời này, thay vì chúng ta làm chúng ta hạnh phúc, mọi người hạnh phúc, thì chúng ta lại mang lại sự khổ đau cho chính mình và cho khổ đau cho kẻ khác. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng cái điều xấu và điều ác, điều thiện và điều ác, nó không phải là ở trong cái chủng tộc hay trong từng cái dòng máu, mà nó được huân tập bởi gì? Bởi tham sân si ái niệm của từng con người ở từng quốc gia. Cho nên trong cuộc sống mà gọi là người học Phật, chúng ta có thể điều chỉnh được những vấn đề rất là đơn giản, thấy là nó đơn giản, nhưng mà nghĩa là nó đòi hỏi con người phải có từng ý thức nhỏ để biết rằng nghĩa là mình có làm lợi cho cuộc đời trong khi mình đang tồn tại hay không. Hay trên một cái chuyến xe lửa này, trước khi mình bước xuống ga, mình phải để lại cái nhân ảnh gì mà cho mọi người cùng chuyến xe có hạnh phúc hay là khổ đau. Trên một chuyến xe thôi, cuộc đời là một chuyến xe, thì các vị cứ tưởng tượng rằng ngay cả mà mình thấy rằng ở đây cũng có, mà ở Việt Nam cũng có, mà ở Mỹ cũng có. Mỗi lần mà các vị nhớ bầu cử không? Mỗi lần mình bầu cử, trước khi mình đi vào ở trong cái phòng phiếu á, là người ta có những người nghĩa là volunteer, nghĩa là thiện nguyện á, nắm cả đống nghĩa là giấy tờ, nghĩa là ủng hộ viên mà. Chẳng hạn như là cái bằng bầu cho đảng lao động, hay là đầu cho đảng là Unity, hay là đầu bầu cho đảng tự do, người ta nghĩa là phát cho mình để nghĩa là cái bằng nghĩa là trong đó nói lên cái thành tích của cái nghĩa là ứng cử viên, và đồng thời yêu cầu để mà mình nghĩa là chọn lựa. Thì những người mà các vị biết là những người họ phát giấy là những người thiện nguyện thôi. Và có một số nữa là cái bằng mình đi trên city đó, mình thấy có một số người ta nữa là đứng ở ngoài đầu đường á, các vị biết không, người ta làm gì? Người ta phát giấy quảng cáo cho hàng nhà hàng mà tối nay sẽ có mở một cái buổi ca nhạc cái gì á, ta đứng đó là ta đưa mình nữa là có những người nữa là họ nhận, những người họ nhận tiền, họ làm những công việc đó rất là gì, rất là ít tiền để họ thăng thu nhập, họ đi học thôi đó. Cái vấn đề đó là ai cũng thấy hết trơn, giống như trên chiếc xe lửa vậy. Có những là trẻ con bán kẹo, bán bánh, nó đi dòng đường nó bán kẹo, hoặc là nó ra vặt để cho mình nghĩa là mua đồ trên xe, đó là xe lửa ở Việt Nam. Nhưng bây giờ mà chúng ta suy nghĩ lại là những cái hình ảnh mà mấy người mà đưa giấy mình, là đưa tờ rơi đó, flyer đưa cho mình coi, đôi khi mình không cần, không cần. Nhưng mà các vị biết là nếu mình để ý, mình thấy rằng có nhiều người đó họ đưa, họ có nhiều người nghĩa là họ đưa mình không cần, có nhiều người lắc đầu, có nhiều người nghĩa là khỏa tay không muốn, nhưng mà có nhiều người nghĩa là cầm xong rồi đó thảy xuống đất, thảy xuống đất bỏ rác ngay cả chỗ phòng phiếu vậy, là kêu bằng nghĩa là coi xong rồi nên lượm ra bỏ thùng rác. Rồi có nhiều người không bỏ thùng rác, bỏ đại ở ngoài, và các bạn biết là tạo thành một cái sự gì, nghĩa là cái phần hỗn loạn dơ giấy, nghĩa là ở giữa của thành phố, nó vừa mất mỹ quan thành phố, nó vừa mất đi cái phong cách lịch sự của một con người. Thay vì nếu mà bây giờ mình làm một con người đó, mình có thể nghĩa là nhận cái tờ giấy đó, nghĩa là mình coi một chút xíu, à, dù mình không muốn nhận, mình cũng cầm trong tay lịch sự đi, rồi mình đi khuất chỗ nào, mình chọn một cái thùng rác nào mình bỏ vào trong đó. Ở đây không, nhiều khi nghĩa là người ta cứ nóng nghĩa là coi xong rồi dục bỏ, hoặc là không cần coi, à, nghĩa là cái phần nghĩa là vừa nắm xong rồi là dò lại bỏ. Điều này nó có hai điều. Thứ nhất á, là nếu mà mình bỏ rác tầm bậy tầm bạ đó, thì mình đã mất đi cái nền văn hóa về hình thức bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái gì? Cái gọi là cái đạo đức văn hóa bên trong của mình đó. Tức là một con người có một chút nào đó nghĩa là đạo đức để tự trọng. Mình thấy rằng là mình không có thông cảm được, không có hiểu được những cái nỗi khổ. Những người họ làm volunteer hoặc những người họ kiếm một chút đỉnh tiền mà họ phải đứng ở góc đường này, góc đường kia để mà họ nghĩa là đưa những tờ giấy vậy đó, tội nghiệp họ. Họ đã không có tiền nhiều, họ mới đứng họ làm cái job đó. Mặc dù nghĩa là cho dù mình dùng giấy hoặc là mình cắt giấy nữa cũng không có ảnh hưởng gì đến họ, nhưng mà ít ra mình cũng phải tôn trọng. Tôn trọng họ. Bởi vì họ có thể là học sinh thiếu tiền hoặc là không đủ tiền đi học, họ làm thêm một vài công việc đó. Cho nên nghĩa là nếu mà nghĩa là xếp một tờ giấy hay là nhận tờ giấy một cách vui vẻ rồi mang đi, có thể nghĩa là mình làm cho cái người mà đưa cho mình tờ giấy họ rất là hạnh phúc, họ rất là hân hoan. Mặc dù nghĩa là họ đưa tờ giấy đó có nghĩa là họ đã nhận tiền rồi, hay là họ đã làm nghĩa là một cách nghĩa công đi nữa, nhưng mà cái sự đối đãi của một giữa con người và con người cũng thấy rằng là cả hai đều cảm thông và cả hai đều có tôn trọng cho nhau. Chứ chúng ta không thể là thờ ơ theo kiểu nếu mình học Phật mình thấy rằng nó một cái điểm nhỏ xíu này cũng có thể là cải tạo thành một con người. Và nếu mà các vị cứ suy nghĩ rằng mỗi lần mà trong những cái chuyến đi mà hành hương thầy dẫn các Phật tử đi dùng các phái đoàn vậy, đa phần các vị thấy không, mình nghĩa là mình nghĩ rằng mình là người được quyền, người chủ nhân. Cho nên nghĩa là khi mình đến những khách sạn các vị không, mỗi lần nghĩa là mình ở khách sạn coi như là mình xài, trước khi mình đi mình cố nghĩa là mình xài cho đáng đồng tiền bát gạo, khổ luôn đáng đồng tiền bát gạo đành rồi. Nhưng mà rõ ràng là trước khi mình ra đi rồi thì sẽ có một cái người họ lên họ phục vụ, họ dọn dẹp, họ thay đổi tất cả những cái gì trong phòng của mình. Nhưng mà nếu mà mình một cái người nghĩa là có một cái ý thức là ít nhất là cái phần dọn dẹp ngăn nắp trong phòng của mình á, mình ăn uống hay là nghĩa là mình nghĩa là ngủ có nhiều Phật tử, có nhiều người đó, rõ ràng là cũng là sửa lại cái mền cho đàng hoàng trước khi ra đi. Nhưng mà có nhiều lần á, thầy vô nhiều cái phòng mà thấy hủi ô luôn, còn hơn bản chiến trường nữa, coi như là khăn tắm khăn đồ cái phần đó nó chùi đủ chỗ trong dù đại ở dưới đất, ở chỗ nào, chỗ sàn, bất cứ chỗ nào, nghĩa là check out rồi là cái phần tôi làm xong bổn phận, không có lấy món nào thôi. Nhưng mà còn khăn đồ tất cả những đó là cái phần người phục vụ, tiền của khách sạn nghĩa là tôi trả rồi, cho nên khách sạn phải làm điều đó. Ai cũng biết chuyện vậy mà, ai cũng biết là cái phần đó là mình là kẻ có tiền, mình đã trả tiền rồi đó. Nhưng mà điều mình sử dụng một cách cẩn thận cho đáng đồng tiền bát gạo thì cũng nên, nhưng mà cái phần bỏ lại những cái việc một cách nghĩa là cái phần đó là thừa bữa bừa bãi vậy thì tội lắm, mình không có nên làm vậy. Bởi vì là ít ra những người họ đến họ làm cái công việc đó, nghĩa là làm cái việc phục vụ đó, đôi khi họ cũng có một cái nhân cách của họ, nhưng mà họ đến đó họ thấy là coi như là cái phần mình nghĩa là cẩn thận được một chút cũng cả họ cảm thấy họ hạnh phúc. Và khi họ nghĩa là nhìn mình bước ra khỏi khách sạn, họ cũng để trong lòng là giống như trên chuyến xe mình bước khỏi chuyến xe, họ cũng cúi đầu tôn trọng rằng đây là một người đáng kính. Các vị có đồng ý gì đó không? Thật ra tội lắm, nhiều khi thầy thấy như là tử này thầy nói trời ơi nghĩa là cái bằng khăn nghĩa là nó móc hết khăn lớn khăn nhỏ khăn gì nó cũng xài, xài xong rồi không phải để chỗ đâu, dù đại dưới đất á chà chân chà gì cũng chà hết, tội nghiệp. Cho nên bản thân thầy đó các vị biết là nhiều khi vô một cái phòng tắm á mà cái bằng đó là nó đầy đủ cái là cái bằng nghĩa là cái hồ nằm để mà ngâm nước cho ấm á, đôi khi mình bệnh lắm á không biết mình có dám ngâm không, nhưng mà vẫn sợ gì, vẫn sợ tốn nước, vẫn sợ tốn nước. Bởi vì nghĩa là mình xài mình nằm đóng là một lần là 200-300 lít nước vậy á, thì đôi khi nó thấy cũng hơi tốn phí không đáng. Cho nên nghĩa là mình chỉ tắm sơ đầy đủ rồi mình đi ra thì đó cũng là một làm mình. Thật ra mình không phải là cái người nghĩa là cái hà tiện lắm, nhưng mà nghĩa là một trong những cái phong cách cuộc sống á thì mình cũng nên để lại một chút nào đó gọi là chút đức cho đời, nghĩa là tiết kiệm hay gọi là sống cẩn thận cũng là một mỹ đức, và cũng tạo nên một cái phong cách sống cho mình. Thì trong một chiếc xe chúng ta nói rằng là chúng ta có thể gặp đủ chuyện vui chuyện buồn như vậy. Mà ngay cả bây giờ nếu bây giờ mình kéo nhau mình ăn một cái nhà hàng, các vị không ăn một nhà hàng cho mình có tiền, mình kêu đủ thứ hết trơn, kêu nhiều rồi cái là cái bằng ăn một miếng rồi cái là thấy dở rồi bỏ. Nhưng mà dở bỏ nó đành rồi, có nhiều người ăn hết rồi các vị biết là thậm chí là cái bằng nhai xong rồi nhả thay vì lấy một cái chén bỏ đúng không, bỏ trên bàn này, bỏ đại trên bàn, bởi vì một lát có người dọn dẹp, bởi vì nó không trả tiền rồi một lát nó tự phục vụ cái dọn dẹp. Nhưng mà nếu mà bản thân mình cứ suy nghĩ rằng bản thân mình nếu mà mình bỏ ra rồi mình lượm lại những đồ bỏ, mình thấy mình cũng ghê nữa. huống hồ gì một người khác. Họ đến họ phải dọn, họ dọn những nó nào là cái bằng cách là mình nhai hay là nửa chừng mình bỏ một lúc nữa họ phải lượm. Dĩ nhiên đó là cái phần trách nhiệm của họ, dĩ nhiên họ là người phục vụ, dĩ nhiên người họ là người phải làm cái chuyện đó họ lấy tiền. Nhưng mà nếu mình tôn trọng một chút, trước khi mình đứng dậy mình rời khỏi cái bàn ăn của mình thì nghĩa là cái bằng nào là chén, nào là dĩa mình xếp lại một chút, nào nó đàng hoàng, hơi ngăn nắp một chút, hơi gọn gàng một chút rồi mình đứng ra, mình trả tiền mình đi ra. Thì có lẽ cái người phục vụ, cái người mà dọn dẹp họ đến á, họ nhìn cái bàn của mình mà họ mình đi ra, họ sẽ tôn trọng coi như người đó cũng là một người thầy. Điều đó cũng được chứ. Mình vẫn có thể dạy cho họ bằng cách đó, chứ đâu có phải là cái bằng đó là khi mà mình nghĩ rằng đó là mình vào trong chùa và mình lên trường học mình mới làm thầy được. Mình có thể giúp họ chồng một hơi nữa là 4-5 cái chén chung một lượt, mình có thể nó là gọn gàng một cái này với cái kia đàng hoàng rồi, rồi mình đến quầy mình trả tiền mình đi, thì sẽ có một người dọn dẹp tới đàng hoàng, họ sẽ làm hết, họ sẽ bỏ chung là hết để họ đem đi rửa. Nhưng mà họ nhìn cái bàn không, họ cũng cảm thấy nó là an lòng, họ cảm thấy nó là cái một trật tự, hay chính trong tâm hồn của họ cũng khởi lên một cái niệm nữa là cái một kính trọng với cái người đã ăn và đã đi. Nhưng mà ngược lại cái gì thấy là coi như là cái bằng mình cái bằng kiểu mà ăn nhậu, ăn nữa là cắn cái này bỏ kia bỏ, bỏ làng đá hết rồi nữa là đi, nữa là dùng tùm lum trên, rồi thậm chí nữa là giấy mà cái bằng cứ giấy nữa là để thẳng lên bàn cứ xài, nữa là cái bằng cái gì cũng xài một cách vô tội vạ giấy vậy đó, cũng là một điều nữa là cái bằng phí phạm, mà nữa là đánh mất đi cái nhân cách đạo đức, hay gọi là đánh mất đi cái nền văn hóa. Và như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta học Phật chúng ta sẽ học được rất là nhiều điều. Bởi vì cái câu mà người ta hỏi rằng đó là chúng ta sinh ra, từ đâu sinh ra, nó không còn quan trọng nữa. Nhưng mà chúng ta sống để làm gì? Cho nên chúng ta sống không phải là để ăn, để phá, để là ý rằng là mình có tiền, hay là coi là coi như là mình là giàu có hơn thiên hạ, rồi mình muốn làm gì mình làm. Mình có tiền có nghĩa là mình là vua, mình là thượng đế. Mình không nghĩ vậy. Sống để làm gì? Bởi vì mình biết rằng sẽ có một lúc nào đó rồi mình sẽ xuống chiếc tàu này, rời khỏi cái con tàu cuộc đời này vĩnh viễn. Nhưng mà cái quan trọng là mình đã để lại cái gì, cái kỷ niệm đẹp nhất cho những người cùng một chuyến tàu với mình. Hay ngược lại là đến một ngày nào đó tất cả mọi người đến một cái ga trung tâm, cuối cùng mình sẽ gặp họ ở đằng đó, và mỗi người đều mang theo một cái hành trang mà trước khi họ lên tàu hoàn toàn không có. Và có thể là trong hành trang của họ, mình là người đã góp một phần nào trong hành trang của họ. Đây là điều quan trọng. Khi mình ra đời giống như thầy ra đời, tất cả mọi người không ai có gì cả. Nhưng mà rõ ràng là ít ra mình sống suốt một thời gian 40-50 năm trong đời này, mình cũng góp một số nào đó hành trang cho mọi người, để khi cùng nhau xuống một ga đó, ai cũng có một món hành trang xứng đáng, mà trước khi lên chiếc tàu không ai có cả. Đây là vấn đề quan trọng. Thì cũng vậy, nếu mà khi mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy rằng cái phong cách sống của một thiền sư, họ gọi là sống một cái hạnh phúc á, họ phải sống như thế nào? Có một bài thơ một thiền sư làm phong cách sống, giống là chúng ta đã nói sống đủ thứ sống, sống theo những nhà nho, sống với những người làm cách mạng, sống với những người làm vì nước. Bây giờ sống một thiền sư gọi là sống hạnh phúc, thiền sư nói rằng sống không giận, không hờn, không quán trách. Rồi các vị nhớ không? Sống không giận, không hờn, không quán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Thay vì gặp những thử thách, những trong gai, những cái chuyện mà cái phần mình gọi là trouble, những cái chuyện mà ta nói thêm nó bớt cho mình á, mình sẽ giận, mình sẽ khổ đau. Nhưng mà ngược lại, theo quan điểm của thiền sư thì mình phải gì? Phải mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, giống như một mặt trời buổi sáng vậy. Vừa mới là hừng đông lên, tất cả làm nữa là cái bằng tỉnh giấc, tất cả làm tươi sáng cuộc sống. Thì mình cũng vậy, làm thế nào nữa là cái bằng nữa là mình phải theo kịp cuộc sống, thay đổi cuộc sống mỗi ngày mỗi mới, chứ không phải là mang lấy cái hoàng hôn, cái cũ, cái bình hoàng của những buổi chiều. Mà ngược lại nữa là sống phải làm thế nào, phải vươn lên theo kịp ánh ban mai. Mà nếu muốn sống như vậy trong một chiếc xe cuộc sống, một chiếc xe đời này, mình phải làm gì? Sống an hòa giữa những người chung sống. Chúng ta có đây có 50 người, có 100 người. Làm thế nào nghĩa là mình sống an hòa với những người chung sống, không phải chỉ có riêng một cái gia đình của mình thôi, Mà nếu mà trong một gia đình của mình mà mình không có an hòa được, cha mẹ vợ chồng anh chị mình không an hòa được, thì làm sao mình có một cái cuộc sống an hòa giữa cái tập thể và cái xã hội? Cho nên mở rộng cái tầm ra, gọi là sống an hòa giữa những người chung sống. Bây giờ làm thế nào để chúng ta sống được trong những cái khái niệm như vậy? Thiền sư nói thêm rằng, nếu vậy đó là sống là động, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng mong vương. Sống là phải mình có cuộc sống, tức là phải có sinh động, phải có thay đổi, phải có lên xuống. Nhưng mà cái người tu hành, cái người nghĩa là đạt được, cái người làm chủ được cuộc sống, phải làm thế nào? Sống là động nhưng lòng của mình không có động. Sống chung quanh mình có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, con cái, có thầy, có trò, có tất cả tình nghĩa, sống là thương. Nhưng mà lòng chẳng thống vương. Và nếu muốn được vậy đó, thì người tu học phải làm sao? Sống hiên ngang. Hiên ngang là sao? Không phải là sống ngang tàn. Sống hiên ngang tức là sống nghĩa là một cách gì? Một cách rất là chân chánh, cách rất là thẳng thắn. Sống hiên ngang, danh lợi không màng. Hai cái vấn đề đó, giữa danh và lợi. Cái người tu hành sẽ không màng danh, không màng lợi. Hai cái điều mà làm cho người ta bị ô nhiễm, làm cho người ta bị sai đắm, làm cho người ta bị trở thành nghĩa là xấu xa. Giống như nghĩa là một cái bác sĩ vậy, từ nghĩa là một cái người nổi tiếng là một bác sĩ thần kinh, một bác sĩ phẫu thuật, một bác sĩ chỉnh hình, rồi đem cái đôi tay nghĩa là để mổ xẻ đó, lại đem đi nghĩa là trồng nghĩa là vô số các căn nhà để trồng cần sa, thì cuối cùng trở thành tội phạm và trở thành nghĩa là mang nghĩa là một cái nỗi nhục. Và nỗi nhục đó cũng có thể là không phải là cá nhân mình, mà có thể mang cả dòng máu của dân tộc. Cho nên mình cũng làm gì đó. Nếu muốn được vậy, mình phải sống hiên ngang đối với nghĩa là danh lợi không màng. Và trong tất cả những ý niệm và cách sống đó, thiền sư kết luận một câu, nghĩa là câu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Làm thế nào để tâm của mình nghĩa là không có thay đổi, tâm mình bất động giữa dòng đời nghĩa là vạn biến, tức là cả dòng đời các vị biết là nó thay đổi hàng ngày, nó thay đổi nghĩa là từng phút từng giây, không thể nào mình có thể lường được cái sự thay đổi của cuộc sống. Cho nên nghĩa là trên chiến xe đời của chúng ta đang đi hôm nay, trên chiến xe lửa này, chúng ta biết rằng đến một lúc nào đó, một trong những người thân yêu chúng ta sẽ từ bỏ chúng ta, hay là chính bản thân chúng ta từ bỏ họ trước, xuống ga không biết ga nào, không ai bảo đảm được hết. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải ăn mặc nói làm và phải sinh hoạt với vợ chồng con cái, với những người rất là thân yêu chúng ta. Điều quan trọng hơn hết là tìm ra những đức tánh nào, những cái gì tốt nhất trong từng cá nhân của họ, để học hỏi, để suy tư về thực hành theo. Và như vậy chúng ta thấy rằng là đến một lúc nào đó, chuyến xe cuộc đời nó sẽ từ bỏ ga này bỏ qua khác. Chắc chắn rằng có nhiều người mình gọi là ga buồn ủ rũ đứng trong sương, nhưng nào ngăn được cái tiếp con tàu kiếp bốn phương, không có ngăn được. Đến một lúc nào rồi chúng ta cũng sẽ ra đi, dù rằng ra đi mãi mãi, cái ga không thể ngăn được. Hay là bản thân những người đồng hành trên chiếc tàu không thể ngăn được chúng ta xuống tàu, không ai ngăn được. Nhưng mà quan trọng rằng cái điều mà chúng ta bước xuống tàu đã làm cho nghĩa là rất là nhiều người nhớ thương, rất là nhiều người đau đớn, và rất là nhiều người nghĩa là phải rơi lệ, bởi vì cuộc sống chúng ta có nhiều ý nghĩa đã để lại trong cái nghĩa là hành trạng của họ, ảnh hưởng họ thay đổi cái cuộc sống, ảnh hưởng họ nghĩa là thay đổi nên là cái nếp sống, cái giáo dục nó làm cho họ được hạnh phúc. Cho nên ở đây các vị thấy rằng nghĩa là mỗi người trong chúng ta có thể thấy rằng nghĩa là ai cũng có thể nghĩa là biết rằng mình có một cái khả năng, có một cái khả năng nhất định. Đừng có nghĩa là nghĩ rằng ai cũng Có nhiều người nghĩ là mình có tài còn kẻ khác thì tại bà không nghĩ vậy. Mỗi người đều có một khả năng nhất định. Có điều nghĩa là người ta có làm hết sức không, có làm tốt hết những cái khả năng đó hay là không, có vận dụng được hết cái gọi là mình gọi là cái bằng cái thiên tư, cái tài năng của mình hay là không. Và nếu mình vận dụng hết cái thiên tư khả năng của mình đó, mình có làm tốt hay là làm đi vào con đường xấu. Giống mình vào đôi tay của mình nè, đôi tay này mình làm tốt hay đôi tay này mình làm xấu, ai cũng có những cái khả năng đó. Kể cả mình nấu ăn, mình nấu một bữa ăn thật là ngon và để cho những người khác được hạnh phúc, để cho người ta thưởng thức đó, để cho người ta là cảm thấy là cái phần sung sướng khi họ ăn và họ là khỏe khi ăn, đó cũng là một khả năng, đó cũng là điều mang lại hạnh phúc cho kẻ khác. Và đó cũng là điều là trả lời rằng câu nghĩa rằng là chúng ta sống để làm gì. Bởi vì chính là khi mà chúng ta đọc trong Tử Thư Đại Tạng, chúng ta biết rằng là sống bình an thì chết sẽ bình an. Như vậy là vấn đề câu trả lời là chết đi về đâu, để được trả lời ở đây nữa là nếu mà chúng ta sống một cách tốt đẹp, chúng ta sống một cách bình an, chúng ta sống một cách nghĩa là làm cho mọi người thương tưởng, thì chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ chết. Bởi vì nếu có đi, chúng ta sẽ đi con đường tốt, chúng ta sẽ đi vào con đường bình an. Và những người còn lại trên chuyến xe, họ sẽ bàn tán, họ sẽ chia sẻ, họ sẽ không bao giờ quên một người khách trong một chuyến xe cuộc đời. Thì điều đó các vị ai cũng biết rồi, bởi vì chúng ta biết rằng có nhiều người đã để lại những cái nữa là mình gọi là dư ảnh, cái dư âm, không phải một năm, có thể lên tới 50 năm, 100 năm. Và đối với những vị lãnh đạo giáo chủ tôn giáo, họ để lại dư âm 1.000 năm và 2.000 năm là chuyện rất là bình thường. Và nói cho cùng, cái nhận thức của học Phật trong cuộc sống bình thường này làm thế nào để chúng ta lan rộng ra, mở rộng ra, theo như một cái lời ca hay theo như một cái bài hát. Thầy cũng biết hát, nhưng mà thầy sẽ đọc lên cái ý nghĩa để cho các vị nữa là nghe rồi các vị suy nghĩ. Ở đây có vị nào nghe cái bài nghĩa là sông và biển chưa? Nó có hai bài nói về nghĩa là biển. Một cái bài mà ngày trước các vị có nghe rồi, tức là cái bài nghĩa là cái phần nghĩa là tàu và biển. Bây giờ cái bài này tên là bài sông và biển. Ví dụ như là bài kia là chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu, chỉ có thuyền mới biết biển bao la dường nào. Cái bài đó các vị có nghe không? Bài đó trở thành một bài nhạc rất là hay. Bây giờ bài này tên là bài sống về biển, là một bài hát. Có thể có dịp các vị đi Binh Làng Mai, có thể các vị nghe được bài hát này. Nó rất là đơn giản, hát cũng dễ. Mai mốt tập cho các Phật tử hát. À, có lẽ có nhiều người biết bài này. Tức là nói về sông và biển, nói gì? Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô kể, biển thì rộng hơn sông. Rõ ràng nghe được không? Rất là đơn giản. Ở Việt Nam mình á, ở quê các vị biết là có nhiều người á, có nhiều đứa nhỏ chưa bao giờ biết biển cả, nhưng mà nó sống trên sông, nó chèo ghe, nó ở trên ở cái vùng mà nếu mà các vị ở là cái bằng các cái tỉnh mà toàn là sông nước không thôi, nhưng mà không có biển. Cũng giống như là ở miền Tây các vị biết là nhiều trẻ con chưa bao giờ biết núi. Chứ mình nghe vậy rồi cái tại vì mình đi nhiều quá, mình ở xứ ngoài rồi mình đi du lịch, mình ở đây là mình biết rồi. Ở người nào mà ở nước Úc mà không biết biển thì là người đó là tội nghiệp á. Bởi vì sao vậy? Nước Úc là một cái đảo mà mình còn không biết biển nữa là không còn gì. Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam các vị biết là có nhiều người ở một cái tỉnh lẻ chưa bao giờ biết biển và chưa bao giờ biết được núi. Đi vô trong trường học ha, nghĩa là nghe người ta dạy nghĩa là núi này núi kia là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, nó không biết cái biển Thái Bình ra sao nữa, nó không có tưởng tượng được nữa. Và thậm chí có những người đi vượt biên, các vị biết không, đi vượt biên ở nước ngoài đó, cho đến bây giờ có nhiều người chưa biết Sài Gòn. Nghe nói người Việt Nam không biết, Việt Nam không biết Sài Gòn, tại do ở với Cà Mau với tỉnh đó, rồi cái là lên tàu đi tới giờ không biết Sài Gòn là sao đấy. Đừng nói tới ngoài người Bắc làm gì, tới Sài Gòn cũng không biết được nữa, huống hồ giờ làm sao biết biển. Cho nên trong này nói cái lời này thì có lẽ là một mặt giản dị nhưng mà mình dễ hiểu. Không phải ta nói mình không biết đâu, ta nói rằng khi mà nếu mình không có biết biển thì bây giờ nghĩa là mình nghe cô kể biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn sông, tại sao vậy? Bây giờ ta mới nói ra cái quan trọng của kiếp người làm sao sống. Ta nói rằng nghĩa là biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai mà sống cho riêng mình thì lòng sẽ hẹp như sông. À, sông là gì? Sông là có hai bờ sông để ngăn, cho nên tạo thành con sông. Có hai bờ để ngăn tạo thành một con sông, dù là nhỏ hoặc là lớn. Nhưng mà biển thì không thấy bờ. À, người ta nói rằng đó là biển vô bờ, cho nên đứng đầu này không thấy được bờ bên kia. Đứng bên này đại dương không thể thấy bờ bên kia của đại dương, cho nên nó gọi là biển. Như vậy giữa biển và sông có khác nhau, đều chứa nước, nhưng mà sông là có hai bờ để ngăn chứa và tạo thành một dòng sông. Nhưng đặc biệt chính hai bờ sông nó tạo thành ý nghĩa của con sông. Hai bờ sông ngăn cách tạo thành con sông, nhưng đồng thời hai bờ sông cũng tạo thành ý nghĩa của con sông. Ngược lại biển là gì? Biển thì là rộng mênh mông, cho nên nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nhưng mà nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Chỉ đổi lại gì đó thôi, thấy không, các bạn hiểu không? Nếu ai sống cho muôn người thì gì? Thì lòng rộng mênh mông. Ngược lại nếu ai sống cho riêng mình, cho bản thân của mình không thôi, thì lòng hẹp như sông. Đó, bài hát nó như vậy. Và cái câu kế tiếp là mình có thể nghe là người ta lặp lại: em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông, hãy để lòng rộng mênh mông, biển bao la xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nhưng mà nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Chỉ chừng đó thôi. Cho nên chỉ có hai vấn đề để mình chọn. Một á là không bị ngăn cách ở hai cái bờ, không sống riêng mình thì mình sẽ không sống như một dòng sông. Và các Phật tử đây, trên chuyến xe của cuộc đời này, hãy học làm thế nào nữa là, bởi vì trong một chuyến xe này đó, nó chứa tất cả bao nhiêu những người thân yêu của mình, dù không được ngồi bên cạnh, dù phải đi tìm họ rất nhiều toa khác nhau, hay là dù nghĩa là họ bước xuống một cái ga nào đó đi nữa, thì trong thời gian, trong khoảnh khắc của một chuyến tàu, chúng ta hãy sống cho tất cả mọi người để lòng chúng ta rộng mênh mông. Như vậy rồi thì chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa cuộc sống, bởi vì ý nghĩa cuộc sống nó ngắn ngủi lắm chứ không có dài. Nhưng mà nếu mà người nào cũng vì người khác, cũng hy sinh, cũng thương yêu, cũng tha thứ, giống như nghĩa là chúng ta trình bày khi nãy, tức là có những chuyện rất là nhỏ mà mình có thể làm được. Các vị biết là ở đây cũng ít á, chứ nó ở Mỹ mỗi lần mình đi xe đó, mỗi lần mình đi xe thì các vị biết là nó hay quẹo xuống những cái ngã tư hoặc chỗ nào đó, thì có những người họ đứng họ nắm cái bảng, họ quơ qua quơ lại, đó là homeless, need food, họ cần thức ăn, họ cần cái này, họ cần cái kia, họ đưa qua đưa lại vậy nè. Và nếu mà mình đi xe Mỹ á, mình nên cố mình để một số tiền lẻ, nếu mình không có tiền nhiều thì mình phải để một số tiền lẻ, 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng hay 10 đồng gì đó, mình đợi ngay khi mà đó là nếu mà mình bước ngang, mình chạy ngang ngã tư, mình có thể giúp họ làm gì? Giúp họ nghĩa là cái bằng thò tay mở ra mình cho họ 1 đồng. Chứ đợi giờ đến những khi nghĩa là tiền mình cất kỹ quá, đến những khi mà xe tới mình cứ nói trời thấy tội quá, nhưng mà điều mà mỗi lần tôi bốc nó khó quá là không có tiền lẻ. Thật ra cái tội của mình, cái lòng của mình thì có thiệt tội nghiệp, nhưng mà mình không có chịu làm, không chịu làm. Ngay cả bây giờ nếu mà ở bên xứ này, các vị biết là mỗi lần mình muốn đi một ngân hàng, muốn bỏ tiền ngân hàng phải có tiền nhiều. Thì trước khi đi mình có thời gian, mình sắp xếp tiền nào theo tiền nấy, tiền 5 đồng theo 5 đồng, tiền 10 đồng theo 10 đồng, tiền 20 đồng theo 20 đồng, tiền 50 đồng theo 50 đồng. Mình vào đàng hoàng, mình cột lại, đếm số lượng đàng hoàng rồi mình vào, mình đưa cho cái người họ ngồi trong đó để là họ kiểm lại trước khi họ nghĩa là vào tài khoản của mình. Đó cũng là một hành vi, đó cũng là một việc làm rất là lịch sự, rất là đạo đức. Nhiều khi mình nghĩ mình có tiền, họ làm cái món hàng, họ thâu ngân, họ có trách nhiệm, họ có đếm kệ họ, cứ như là cùng đóng cứ đưa đi đếm đi, vừa mất thời giờ cho kẻ khác, vừa mất thời giờ chính bản thân mình và cái người làm việc trong đó cũng vậy, mình không tôn trọng họ, không tôn trọng họ. Cho nên các vị cứ biết là mỗi lần mà đem vô như vậy đó hả, cái người mà mình đem mình dùng đủ thứ tiền hay cái người mà thâu ngân đó, họ dòm cái người này có một cặp mắt, nghĩa là cái bằng không phải giống như người hành tinh khác xuống vậy. Ở xứ Úc chân minh rồi mà còn có những người vậy, nhưng mà có nhiều người mình cũng thích vậy, thích làm ngông vậy đó. Thì người ta nói ở Việt Nam các vị biết lên mỗi xe buýt vậy đó, mình ngồi xe buýt đàng hoàng rồi thì thay vì người ta những người mà họ đi thâu tiền, họ đi rất khổ sở, họ đi nghĩa là cái bằng xe chạy qua nhà lại lắc chật vậy, họ đi chen lắm họ chật vậy đó, thì mình ngồi thì thôi, mình nghĩa là tiền của mình ở Việt Nam tiền nó hay nhầm, mình phải lựa ra rồi mình xếp sẵn mình chuẩn bị nó không, ngồi vậy đợi nghĩa là người ta khổ sở vậy đó, đến những khi không ta đến rồi tiền hốt đóng đưa đại nha, đếm thì đếm cho đã đi, miễn đủ tiền thôi. Và làm như vậy cũng để cho mình thấy rằng cái thái độ của mình là thái độ gì, không có văn hóa, không có đạo đức và không có thông cảm cho những người làm những công việc giống như mình khổ sở. Thì nếu mà chúng ta điều chỉnh được điều đó từng chút vậy thì các vị biết là ngay trong cuộc đời của mình, ngay tại ở xứ sở này, mà mỗi lần mà các vị biết là thầy lái một chiếc xe nha, ngừng ở một cái ngã tư mình thấy rằng có hai cái hình ảnh rất là tội nghiệp và cũng rất là đáng chính phục. Họ làm việc vậy mình thấy tội. Thứ nhất là họ bắt hoa, thứ hai là gì, họ rửa kiến. Họ tranh thủ nghĩa là xe ngừng trong vòng nghĩa là một phút đồng hồ để họ nghĩa là rửa được một hai cái kiến và cái này họ xin được nghĩa là một đồng hoặc là hai đồng, 50 cent tùy mình, nhưng mà có thể nghĩa là họ làm việc đó. Nhưng mà rõ ràng là những người này á là những người làm việc rất là chân chính, họ lấy cái đồng tiền này cũng xứng đáng, bởi vì họ chịu nghĩa là chịu cực đứng ở một ngã tư vừa nắng hoặc là vừa lạnh rồi nghĩa là cái bằng nghĩa là chạy tới chạy lui vậy á để rửa cái kiến đó. Đôi khi mình thấy mình bực bội, với lại nghĩa là mình có tiền lẻ nhưng mà mình bực bội, mình thấy mình không muốn cho mấy người này, hoặc là họ rửa không phải là sạch gì, nhưng mà thật ra những cái việc làm của họ là những việc làm kiếm tiền một cách chân chánh. Họ không đi xin, họ không trực tiếp đến nghĩa là đòi hỏi, nghĩa là cái bằng nghĩa là họ còn sức khỏe mà họ đòi mình cho họ 50 cent một đồng, mà họ muốn ra một chút nào đó công sức để làm cái xe mình sạch sẽ để lấy lại 50 cent một đồng. Thì nếu mình chuẩn bị sẵn sàng, mình cũng nên nghĩa là ngừng lại hoặc là cho họ, hoặc là cho họ rửa chút đỉnh. Để gì vậy? Để nhất là cái phần góp một phần chia sẻ cái khổ cực của họ, hay gọi là một chút rồi đó thể hiện cái lòng gì, lòng đồng cảm của mình với những người xung quanh. Đó cũng là gì? Đó cũng là những hành vi văn hóa đạo đức. Người Việt mình thường đi xe sang lên xe của những người Úc nữa, Lexus, Mercedes, cái gì cũng có cả, nhưng mà người ta thấy mấy người đó là không cho. Cái gì cho tốn cái đó là nhất định không tốn, đôi khi làm như vậy. Và những người Tây là những người mà cái mình gọi là những người sống ở xứ Úc này khổ sở, và họ làm những cái việc ngồi trời nắng ngồi trời lạnh vậy bằng công sức của họ, họ sẽ nhìn những người này bằng con mắt gì đó. Chúng ta mới thấy rằng là trên một chiếc xe lửa nó có nhiều chuyện vui, nó có chuyện buồn, nó có nhiều nghịch cảnh, nhưng mà chúng ta phải thấu suốt cảm thông. Và làm thế nào nghĩa là đưa Phật giáo, đưa cái gọi là cái câu hỏi trả lời rằng là chúng ta sống để làm gì? Sống 100 năm mà không thấy được chánh pháp thì không bằng sống một ngày. Cho nên nghĩa là chúng ta sống trong cái thời gian mà chúng ta ngắn ngủi này, chúng ta muốn biết rằng ngày mai chúng ta đi đâu, thì bây giờ chúng ta phải đặt được cái nền tảng rằng những hành vi, lời nói, ý niệm chúng ta sẽ là một câu trả lời chính xác nhất. Cho nên khi nào mà các vị ăn uống ở nhà hàng, hay là thậm chí nữa là cái bằng tất cả điều gì, chúng ta đều phải có những cái sự gì thương tiếc, tiết kiệm, đồng cảm, chứ không phải là khi chúng ta có tiền là chúng ta có thể làm tất cả. Bây giờ thì đọc cho các vị nghe một cái bài thơ. Bài này sẽ nói tới những người của mình. Lần trước mình đọc bài thơ rồi, đúng không? Đi Mỹ Viện với là shopping. Bây giờ nghĩa là nói với các vị rằng nghĩa là không biết lúc nào mình sẽ xuống xe cuộc đời. Rõ ràng không biết lúc nào mình sẽ từ bỏ chiếc xe mình đang đi, tức là với những người xung quanh của mình. Cho nên nghĩa là phải tranh thủ những cái gì quý giá, những cái gì thời gian ngắn ngủi, những gì tốt đẹp nhất, để chia sẻ và cống hiến cho họ. Giống như bây giờ các vị thấy rằng là nhìn xung quanh mình thấy mình già hơn của những thế hệ trẻ, ai cũng thấy mình già rồi. Ngày xưa người ta có một cái từ nghĩa là nhân sinh thất thập cổ lai hy. Sáng nay thì đọc trên net thì thấy rằng đó là có một cái người gần như già nhất là 113 tuổi mới qua đời. Tức là từ nghĩa là phi công hồi từ thì nhất thế chiến mình sống 113 năm. Bây giờ chúng ta thấy rằng là nhân sinh thất thập cổ lai hy, một người 70 tuổi là nó khó kiếm lắm rồi. Nhưng mà trong này có nhiều người cổ lai hy lắm. Chắc chắn là ở trong hiện tại, ở trong giảng đường này các vị có nhiều người cổ lai hy lắm. Nhưng mà đặc biệt là ngày xưa Việt Nam mình là 70 tuổi thấy già thiệt đó. Nhưng mà qua nước ngoài rõ ràng 70 tuổi chưa thấy già, còn sung dữ lắm. Không biết tại sao, có thể là ở nước ngoài nó có cái gì, hoặc là cái văn hóa một cái gì làm á. Kể cả đây các vị thấy là bác Như Hòa nó tức là 80 tuổi, 80 mấy tuổi vẫn còn đi dạy cho trẻ con được, vẫn còn đi xe lửa được, vẫn còn đi cái trời 80 tuổi. Việt Nam mình là cái bậc là tư đại lão rồi, nằm một chỗ còn không thèm dùng nữa. Nhưng ở đây không, giống như bác Như Hòa là đáng nghĩa là phải tán thán được, nghĩa là sức khỏe, là tệ giác, là cái gì cũng có đầy đủ hết. Dĩ nhiên có nhiều người còn rất mạnh, cũng như ở đây mấy ông 70 tuổi là còn lái xe hòa như ông ba này, ông bệnh hơn 70 tuổi mà ông đâu có nhầm nhò gì. Bây giờ hỏi rằng là bao nhiêu tuổi gọi là già, bao nhiêu tuổi? Người ta có một câu gọi là trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. Không biết trăng bao nhiêu mà trăng bao nhiêu tuổi người ta gọi là trăng đã già, mà núi thì nó không biết bao nhiêu tuổi người ta gọi là núi non. Bây giờ đó thì bài thơ này sẽ nói cho chúng ta nghe. Bài thơ này cũng vui vui, thành ra đọc cho các vị thoải mái một tí, nhất là mấy người già. Thất thập xưa khó tìm ra, ngày xưa khó tìm trong danh nó gọi là cái vòng nhân sinh thất thập cổ lai hy. Cổ lai hy tức là cái vòng xưa nay khó mà tìm cái người trên 70 tuổi lắm, bởi vì 60 tuổi là tính thọ rồi, thành công rồi. Và bây giờ nó rằng là nhân sinh thất thập cổ lai hy này thì bài thơ rằng thất thập xưa khó tìm ra, ngày nay thất thập mỗi nhà đều đông, nhà nào cũng có rồi. Ngày xưa thất thập mà ngồi không, ngày nay thất thập còn mong đi làm. Nó rõ ràng cái gì 70 tuổi thì không chịu điệu, chưa chịu nghỉ không? Ngày xưa đó thì thất thập ngồi không, mà ngày nay thất thập còn mong đi làm. Ngày xưa thất thập lão làng, ngày nay thất thập là chàng thanh niên. Cái gì này mới lạ đó. Bây giờ mấy ông 70 mà về Việt Nam cưới vợ không ạ? 70 tuổi rồi còn đi cưới vợ. Đã vậy rồi còn ly dị 20 lần nữa. Cho nên nó rằng là ngày xưa thất thập từ lão làng, ngày nay thất thập là chàng thanh niên. Thất thập về nước mà liên miên các cháu gái nhỏ mà luân phiên mời chào. Bởi vì thất thập mà các vị phải không, 70 tuổi mà về chạy nước xong rồi kêu một ăn không à. Chuyện đó không phải là chuyện không có thiệt đâu. Chuyện đó không phải là nói quá không giờ đó. Mỗi lần mà thầy đi Mỹ thì thầy nghe mà các Phật tử đó, nghĩa là người ta cứ là cứ nhờ thầy xử với cồng len không, thầy nghe thầy bắt mệt luôn. Ở Mỹ ấy còn mạnh dữ lắm, thất thập ở Mỹ mà không dung gì trơn. Cho nên nó rằng đó là thất thập về nước liên miên các cháu gái nhỏ luân phiên mời chào, mừng anh thăm nước nhà chơi, mời anh cắt tóc thành thảnh thơ gội đầu, mời anh trẻ đẹp sang giàu mà đón em qua Mỹ em hầu hạ anh. Trời ơi, thất thập bây giờ thất thập nó vậy đó. Nghĩa là nghe bởi vậy cho nên á, thậm chí có nhiều người mà nhiều Phật tử nữ ở bên Mỹ nói rằng cái gì gì biết định không cho về nước, mà về là phải nhất định phải đi theo chứ không cho đi mình. Chắc chắn vậy đó. Nhưng mà nó quá đáng, nhưng phải 80%, 80% có vấn đề. Cho nên là chỗ này nói rằng là bây giờ nói mà mấy ông nói là nó tội nghiệp, mấy ông không nói là nó đâu, thầy nói mấy ông không được. Mấy bà có không? Mấy bà ở đây nó mà thất thập đâu có, nó thất thập cũng đâu có chịu yên đâu không? Cho nên bây giờ mấy vị nghe nè, các bà phải chuột xương xanh, tóc đen, má phấn, xăm viền, xăm môi nữa, mặt môi, bà nào cũng đẹp cũng tươi, rồi nữa là lả lướt sàn nhảy nói cười thật duyên, các bà dáng dấp dịu hiền, các ông say đắm mà nghiêng nghiêng mắt nhìn nữa. Cho nên thật ra thì nếu mà các vị coi trên net á, vừa rồi thấy tội nghiệp lắm, là không biết người ta chụp ta có đăng báo á, nói về cái người là lần đầu tiên là về phẫu thuật về chỉnh hình mà của người Việt Nam mình, tức là một nghệ sĩ nổi tiếng là gì, thẩm gì. Cho nên dễ sợ lắm, các vị biết là cái đồ của mình đó mà nó thay đổi với lại nó ấy rồi, nó nhìn khi nó giống như là cái cả Michael Jackson như là nó ghê gớm lắm, nghĩa là từ toàn bộ khuôn mặt hay này kia rồi là nó dị dạng, nó dễ sợ lắm, không thể tưởng tượng được. Đó, các vị coi trong net đó, mới coi là người ta chụp cái hình nữa là ông đồng với lại lúc mà là cái bằng đó là nghệ sĩ Thẩm Chí Hằng và Thanh Tuyền cách đây là mấy chục năm rồi, là có thể nói là cái người phong trào đầu tiên của người Việt Nam mình mà nghĩa là mình gọi là có nghĩa là động chạm tới dao kéo. Và như vậy thì bây giờ mình đọc cái này thì các vị cũng sẽ thấy vậy. Cho nên nghĩa là bây giờ tôi vẫn niềm tin trả lời câu hỏi linh tinh ban đầu: tuổi già khởi sự từ đâu, tuổi già khởi sự khi nào ta quên, quên chồng, quên vợ, quên tên, quên cười, quên bạn, quên mình là ai. Cho nên cái này là ta nói rằng thất thập không phải là 70 tuổi, không phải là 70 mới gọi là già, mà người ta nói rằng chỉ định nghĩa là già, gọi là già khi nào, khi nào tuổi già khởi sự, khi nào ta quên, rồi quên gì, quên chồng, quên vợ, quên tên, quên cười, quên bạn, quên mình là ai, thì lúc đó mới gọi là già, mới gọi là già. Chứ còn 70 ở đây không có lời già. Bởi vậy mỗi lần thầy nói thầy về hưu, cáo lão về hưu không ai chịu hết. Nói thầy còn khỏe, phải không? Nói thầy còn khỏe, rồi nhiều người nói thầy còn trẻ nữa. Nhưng mà các vị cứ dòm, bây giờ dòm thầy là bây giờ dòm chú Huệ thì các vị thấy nó cách biệt cỡ nào. Và ngày xưa đó, khi mà thầy nhớ thầy nhận nữa là chú Tiểu, chú Huệ là Minh Hội 12 tuổi. Bây giờ 42 tuổi rồi. Bây giờ mình nghĩ lại rằng đó là cuộc đời nó trôi qua như vậy. Và trên chuyến hành trình của cuộc đời con tàu này, không biết rằng ngày nào mình xuống tàu, không biết nữa là tàu nó hụ và nó ghé ga nào mình sẽ ra đi. Cho nên là cố và làm hết sức những gì mà mình có thể làm được, và tạo một cái nhân cách sống mà mình gọi là cái bằng sống á. Người ta nói rằng đó là có người ta thú thì chết để gian, người ta chết để tiến. Thì ít ra khi mình bước xuống, mình từ bỏ cái ga cuộc đời hay là chiến xe lửa cuộc đời này đó, mình cũng làm sao để nghĩa là mình để lại một chút gì đó cho người ta nghĩa là lưu luyến. Và chính cái mà gọi là cái kỷ niệm đẹp nhất về cuộc đời của mình đó, có thể trở thành một cái hành trang cho họ trong tương lai. Và những người cùng với một chiến tàu họ mang theo nhiều cái hành trang, nhưng mà mỗi lần mình góp nhặt một chút hành trang tốt đẹp đó, mình có thể trao tặng và làm trở thành một món quà cho họ. Và ngược lại, chính cái đẹp và cái sống của họ cũng là một cái món quà, một cái hành trang mà mình sẽ phải mang theo. Và như vậy, nếu một cái kiếp sau hay là một kiếp tới hay là nhiều kiếp luân hồi nữa mình sinh vào một đất nước nào, thì những cái hành trang mình mang theo nó tạo thành cái gì? Tạo thành tư cách của mình. Tạo thành tư cách của mình. Hay nói một cách khác, nghĩa là những cái nghiệp mà thiện, những cái gì mà tốt đẹp, những cái mà mình dành cho cuộc sống, những cái nữa là ý niệm về đạo đức, ý niệm về tình người, ý niệm về cảm thông đó, nó tạo thành luôn cả, nghĩa là không phải là máu, là da, là thịt, nhưng mà nó tạo thành linh hồn của mình. Linh hồn của mình. Và chính những cái mà gọi là linh hồn, cái thần thức của mình này, nó mang theo tất cả những cái tuệ giác, nó mang theo tất cả những cái niềm từ bi, những cái hạnh phúc, những cái an lạc đó, nó tạo cho mình một cái thân hình sống ở một đời sau. Và chính tất cả những hành trang của đời sau đó mình sẽ chia sẻ tiếp tục cho những cái thế hệ mà chúng ta gặp lại trên chuyến xe khác. Đó là ý niệm của xe cuộc đời. Các vị nhớ vậy, các vị biết rằng một ngày nào mà chúng ta từ bỏ chuyến xe này rồi đó, thì những máu huyết, những cái gì xương thịt, những cái gì của chúng ta, nào là danh vọng, nào là tài sản, nào là vợ con, tất cả những người mà mình gọi là thương yêu nhất rồi, đến một lúc nào đó rồi mình cũng phải từ bỏ. Nhưng mà một cái mình có thể mang theo được là gì? Cái niềm tiếc thương, cái niềm hạnh phúc và những cái gì nhung nhớ của mình đã để lại cho những người trên chuyến xe. Và ngược lại, mình mang theo tất cả những gì tốt đẹp, những hành trang, những cái gì mình phụng sự cho đời, mình có thể mang theo để tạo thành một nhân cách khác cho mình cho đời khác. Đó, đó là cái ý niệm mà có mà chúng ta có thể làm được. Nếu mà chúng ta trả lời rằng con người từ đâu đến, chúng ta không cần phải giải thích, bởi vì hiện tại chúng ta đang có mặt, và chúng ta chỉ có thể đang trả lời và làm thế nào để giải quyết cái câu hỏi hiện tại là chúng ta đến để làm gì, có mang lại hạnh phúc gì cho đời hay không. Và chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta hy sinh, các người thấy rằng dù rất là nhỏ cũng hãy cảm thông với cuộc sống. Cho những người xung quanh chúng ta, đôi khi nghĩa là họ có những cái gì, những cái nghĩa là hụt hẫng hoặc những rút dây chao đảo, họ cần một người cảm thông thì chúng ta có mặt. Ngược lại, trên chiếc xe này có lúc chúng ta cũng phải bị chao đảo, chúng ta cũng bị thử thách, và chúng ta cũng có cần rất nhiều người cảm thông chúng ta. Chúng ta hiểu điều đó. Và như vậy bây giờ mình chia sẻ hạnh phúc của mình cho mọi người, cũng đồng nghĩa là mình gửi cho họ một cái hành trang. Và đến khi nào mà đến một cái ga trung tâm, mình gặp lại tất cả mọi người, mình thấy rằng mọi người đều mang theo nhiều hành trang mà khi họ lên xe họ không có. Và chính những hành trang họ mang theo này có một phần của mình được góp nhặt vào trong đó. Ngược lại, khi mình xuống một cái ga nào, mình mang theo một cái hành trang nặng trĩu. Hành trang này nó có thể là những cái gì? Những tư cách, những đạo đức, những nhân nghĩa, những cảm thông, những thương yêu, những hòa hợp. Mình sẽ tạo thành một cuộc sống mới, hay gọi là mình lên một chuyến xe khác trong cuộc đời. Và như vậy là toàn bộ những gì tốt đẹp cuộc sống sẽ un đúc, sẽ tạo thành một cái chồi non, một cái mầm sống trong ngày mai. Và đó là câu trả lời rằng sau khi chết chúng ta sẽ về đâu. Sau khi chúng ta sẽ về đâu? Bởi vì chúng ta biết rõ rằng tất cả những gì chúng ta làm được hôm nay, chúng ta sẽ bỏ lại hết về vật chất, nhưng mà chúng ta sẽ mang theo một món quà, mang theo một hành trình của tâm linh. Đó là gì? Đó là cái tác nghiệp của mình. Nói theo cái đó là cái từ của ngày xưa, đó là nhất nhật vô thường đạo, phương tri mộng lý nhân, dạng ba tương bất hứa, duy chỉ nghiệp tùy thân. Một ngày vô thường đến mới biết mình trong mơ, muôn vật đều buông hết, chỉ có nghiệp theo mình. Thì như vậy là ngày mai những cái gì mà mình thấy rằng đó là cái phần cao sâu danh giảng gì đó, danh vọng của mình rồi nó cũng phải buông bỏ hết, nổi tiếng như lắm rồi nó cũng bỏ hết, nhưng mà cái kỷ niệm đẹp của chiếc xe mình phải giữ để làm hành trang cho những người cùng chiếc xe của mình, và đồng thời những cái gì đẹp của họ cũng sẽ là hành trang cho mình trong tương lai. Và hôm nay tất cả các Phật tử chúng ta cũng vậy, chúng ta đã có mặt ở trong những buổi học, trong những buổi giảng đường, hay là trong những buổi sinh hoạt thế này, đó là chúng ta cùng nhau một chuyến xe. Và điều quan trọng là chúng ta phát huy hết, tìm hết những gì tốt, những gì quý của từng cá nhân của người. Bởi vì một mai chúng ta chia tay nhau rồi, cái hành trang chúng ta mang ra được hay là cái hành trang chúng ta trao tặng cho họ, chỉ có những điều tốt đẹp và để họ nhung nhớ mà thôi. Và nhớ, khi họ từ ngã hay khi chúng ta từ ngã xuống một cái ga nào, hãy để niềm tiếc thương, hãy để niềm nhung nhớ, hãy để những hình ảnh tốt đẹp sống mãi trong lòng của họ, chứ đừng để những sự rây rứt, những đau khổ, những ân hận mà chúng ta đã làm hay là chúng ta đã gây cho họ. Thì các vị thấy là có hai hình ảnh giống như cái người Việt Nam của mình vậy thôi. Một người có thể làm cho nghĩa là lịch sử cho dân tộc mọi người khen tặng, nhưng mà cũng chính một người cũng đã làm cho lịch sử cho dân tộc cho những người khác phải cảm thấy buồn tủi. Điều đó là do chính cái hành ảnh, do cái quyết định, cái hành vi, cái lời nói và cái suy nghĩ của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây, và tin chắc rằng trong cái một cái buổi giảng này có nhiều vị rất là lớn tuổi, và cái chuyến xe của các vị hay là trong hành trình của chúng ta, chẳng biết các vị đã chuẩn bị xuống ga hay chưa, chuẩn bị chưa, và nếu chuẩn bị thì chúng ta chuẩn bị những gì để chúng ta bước xuống ga, hay chúng ta từ ngã cái chuyến xe đò hay là chuyến xe lửa vĩnh viễn này, chúng ta cảm thấy lòng mình thanh thản. Và đặc biệt theo ngôn ngữ Phật giáo rằng người nào được giải thoát là người đó trước khi ra đi không có gì để tiếc nuối và ân hận, người đó được giải thoát. Đó. các vị nhớ một điều đó, tức là người nào được giải thoát là người nào rời khỏi chiến xe lửa cuộc đời này, ra đi mà không có tiếc nuối và ân hận, là người đã được giải thoát. Cái gì còn tiếc nuối, cái gì còn ân hận, có nghĩa là chúng ta đã chưa hoàn thiện cho mình và cho cuộc đời. Hy vọng rằng tất cả các vị đây, dù bất cứ ga nào, ngay lập tức hoặc là một thời gian nữa, sẽ từ bỏ chuyến xe này. Ngay các vị ra đi, các vị cũng sẽ không còn gì để tiếc nuối, không còn gì ân hận. Bởi vì cái gì tốt đẹp nhất các vị đã chia sẻ, đã cống hiến và để lại cho những người bạn đồng hành của mình trên một chuyến xe gọi là chuyến xe cuộc đời. Cảm ơn các vị.
Trong tranh pháp biết phân biệt ta ngay, thanh tình không cừu oán hộ pháp trong đời này. Bậc sa môn ly dục giới định tuệ tinh chuyên, muốn xưng danh trưởng lão phải điều phục thân ta. Lầm theo sắc tướng vẫn ô nhiễm gian tham, còn đầy tính kiêu mạn không xứng là tỳ kheo. Chọn nhân lành tu theo, diệt tham si sân hận, vui hạnh phúc xuất gia ngay trong cõi ta bà.